Lời Chúa thứ năm tuần thánh, ngày 14 tháng 4 2022.
Con đường Chúa đã đi qua là con đường thập giá thương đau. Con đường Chúa đã đi qua là con đường yêu thương và thứ tha. Bao năm qua con thờ ơ hững hờ để mặc Chúa chết treo trên thập giá. Nay con ăn năn thống hối lỗi lầm, xin Ngài thương thân phận bầy tôi. Ôi thập giá Chúa Kitô, thập giá của tình yêu, tặng ban ơn cứu rỗi. Quyên từ nay con sẵn sàng nhận lấy thánh giá Ngài trao.
Lời Chúa thứ năm tuần thánh, ngày 14 tháng 4 2022. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta đang sống trong tuần thánh. Và ngày hôm nay là ngày bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua. Tam Nhật Vượt Qua là thứ năm, thứ sáu và thứ bảy tuần thánh. Buổi sáng ngày hôm nay thì có thánh lễ chuyển dầu. Tại mỗi giáo phận có một thánh lễ do Đức Tổng Giáo Mục giáo phận dâng thánh lễ đồng tế cùng với các linh mục. Thánh lễ truyền dầu và buổi chiều là thánh lễ tiệc ly. Mời anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa trong thánh lễ tiệc ly buổi chiều thứ năm tuần thánh. Bài đọc 1, trích sách Xuất Hành chương 12 câu 1 đến câu 8, câu 11 đến câu 14. Bài trích sách Xuất Hành. Ngày ấy Đức Chúa phán với ông Môi-se và ông A-ha-rôn trên đất Ai Cập: tháng này các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm. Hãy nói với toàn thể cộng đồng Israel: mùng 10 tháng này ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. Nếu nhà ít người không ăn hết một con thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tùy theo số người. Các ngươi sẽ tùy theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được, phải nhốt nó cho tới ngày 14 tháng này. Rồi toàn thể đại hội cộng đồng Israel đem sát tế vào lúc xế chiều, lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. Còn thịt sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên ăn với bánh không men và rau đắng. Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã, đó là lễ vượt qua mừng Đức Chúa. Đêm ấy ta sẽ rảo khắp đất Ai Cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai Cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai Cập, vì ta là Đức Chúa. Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi ta giáng họa trên đất Ai Cập. Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Đức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này, đó là luật quy định cho đến muôn đời. Đó là lời Chúa.
Thank you.
Mời anh chị em mở bài đọc thứ hai trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô, chương 11 câu 23 đến câu 26. 1 Côrintô 11 23 đến 26. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: đây là mình Thầy, hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu Thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Đó là lời Chúa. Tung hô tin mừng. Chúa nói, Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Mời chị em mở tin mừng Chúa Giêsu theo Thánh Gioan chương 13 câu 1 đến câu 15. Gioan 13 1 đến 15. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và người yêu thương họ đến cùng. Ma quỷ đã gieo vào lòng Giuđa con ông Simon Iscariot ý định nộp Đức Giêsu. Đức Giêsu biết rằng Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay người. Người bởi Thiên Chúa mà đến và sắp trở về cùng Thiên Chúa. Nên trong một bữa ăn, người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi bỏ áo ngoài ra và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy người đến chỗ ông Simon Phêrô, ông liền thưa với người: thưa thầy, thầy mà lại rửa chân cho con sao? Đức Giêsu trả lời: việc thầy làm bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu. Ông Phêrô lại thưa: thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu. Đức Giêsu đáp: nếu thầy không rửa cho anh sẽ chẳng được chung phần với thầy. Ông Simon Phêrô liền thưa: vậy thưa thầy, xin cứ rửa không những chân mà cả tay và đầu con nữa. Đức Giêsu bảo ông: ai đã tắm rồi thì không cần phải rửa nữa, toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em đã sạch nhưng không phải tất cả đâu. Thật vậy, người biết ai sẽ nộp người nên mới nói không phải tất cả anh em đều sạch. Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói: anh em có hiểu việc thầy mới làm cho anh em không? Anh em gọi thầy là thầy, là Chúa, điều đó phải lắm. Vì quả thật, thầy là thầy, là Chúa. Vậy nếu thầy là Chúa, là thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như thầy đã làm cho anh em. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta hay nói bí tích thánh thể là bí tích của lòng thương xót. Và thánh nữ Faustina, tông đồ của lòng thương xót, được gọi là thánh nữ Faustina thánh thể. Vì lòng yêu mến Chúa Giêsu thánh thể của thánh nữ Faustina nồng nàn thắm thiết, mà trong cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót, chúng tôi có gửi đến anh chị em những lời kinh trích ở trong nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina. Những lời kinh mà Chúa đã đọc cho Faustina viết lại. Trong đó cuốn Kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 16, kinh thứ 21 gọi là Kinh cầu cùng Chúa Giêsu thánh thể. Trong kinh cầu cùng Chúa Giêsu thánh thể này, chúng ta thấy thánh nữ Faustina được Chúa mặc khải cho biết về lòng thương xót của Chúa kỳ diệu như thế nào, thưa anh chị em. Đó là: ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa chứng từ lòng thương xót Chúa dành cho chúng con và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Bánh thánh hồng phúc ẩn chứa chứng từ lòng thương xót của Chúa dành cho chúng con, nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Anh chị em thấy cái bánh quý, bánh mà tốt, bánh mà ngon, bánh mà thơm là người ta dành cho thượng khách, dành cho những người mà người ta quý mến, dành cho những người có đẳng cấp hay còn dành cho những người có thế giá. Giống như ngày xưa chúng tôi còn bé mà ăn thường là ăn những cái gì vụn vụn thôi, cái gì ngon là nhường cho khách. Có cái bánh mì ngon lắm, thèm lắm, nhưng mà mẹ cắt ra đưa lên cho khách ăn. Rồi mấy cái miếng vụn vụn anh em chúng tôi chấm chấm mút mút, rồi ăn trên mà còn đưa xuống, phải không? Mới cái phiên mình được ăn. Nhưng mà lúc khách bảo rồi, cho các cháu lên đây ăn đi, mẹ nói, hơi chúng nó dưới nó có rồi, nó cháu nó có dưới đang ăn hết rồi, các bác cứ xơi đi. Ở dưới chúng tôi lẩm bẩm với nhau, có cho gì ăn đâu mà có rồi. Lẩm bẩm nhau như vậy, có gì ăn đâu mà bảo có rồi. Ê, nhưng mà nghèo mà, như thế. Nhưng mà đây thưa anh chị em, bánh thánh hồng phúc, mà bánh thánh hồng phúc ẩn chứa chứng từ lòng thương xót của Thiên Chúa. Đây là dấu chỉ của lòng thương xót Chúa. Ẩn chứa, chứng từ, dấu chỉ, dấu chứng lòng thương xót Chúa dành cho chúng con. Nhưng mà cái câu sau, nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Nhất là, có nghĩa là những tội nhân khốn cùng được ưu tiên với bí tích thánh thể, với bánh thánh hồng phúc. Rồi ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa mình vào máu Chúa Giêsu như bằng chứng lòng thương xót vô biên dành cho chúng con. Bánh thánh hồng phúc ẩn chứa mình vào máu Đức Giêsu như là bằng chứng lòng thương xót vô biên dành cho chúng con, lại nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Lòng thương xót vô biên mà Thiên Chúa dành cho chúng ta ở trong Tin Mừng Thánh Gioan ngày thứ năm tuần thánh hôm nay anh chị em nghe là: trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết giờ của người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian. Câu này anh chị em để ý. Người vẫn yêu thương, tức là chưa bao giờ không yêu thương. Nhưng mà yêu thương thế nào? Người yêu thương họ đến cùng. Yêu thương họ đến cùng. Anh chị em thấy tình yêu của con người dành cho nhau ít khi mà đến cùng lắm. Nói là yêu nhau đến răng long đầu bạc chứ bây giờ hiếm lắm. Thứ nhất là bây giờ nhiều gia đình đứt gánh, gãy gánh giữa đường. Nhiều lắm thưa anh chị em. Thứ hai là cho dẫu có không đứt gánh, không gãy gánh, sống với nhau, trời ơi, bây giờ sống không có còn, sống vì nghĩa thôi chứ hết tình rồi. Sống vì nghĩa thôi, sống vì con, vì cháu mà phải nhẫn nhịn mà sống với nhau thôi, chứ bây giờ còn tình gì nữa đâu cha. nó bao nhiêu thử thách, bao nhiêu là cái gì khác làm cho nó phai nhạt rồi. Cũng yêu đến cùng. Thứ ba nữa là khi người ta giàu có, người ta yêu nhau. Những đại gia và các cô chân dài yêu nhau. Nhưng mà thử hỏi khi mà đại gia thất thế coi, phá sản coi. Giống như là một số đại gia bây giờ đang vào tù sổ khám vì tội này tội kia đó. Thử hỏi rằng là những cô ấy có còn yêu đại gia đến cùng nữa hay không? Còn em nói thì chà, họ toàn là tình tỷ, trăm tỷ với ngàn tỷ không. Nhưng mà có thấy họ giúp được người nghèo đâu cha. Nhưng mà giúp toàn giúp cho mấy cô chân dài thôi. Mấy cô có khi là vợ chính thức, có khi là bổ nhí. Mua cho cái xe cả mấy chục tỷ, sắm cho cái nhà cả trăm tỷ, chả tiếc sót gì. Nhưng mà dân nghèo chả được cái gì đâu cha. Có khi họ vơ vét của người nghèo để cho bắt thang lên hỏi ông trời, lấy tiền cho gái có đòi được chăng. Thế thì có ai yêu đến cùng không? Không. Hay là mấy cô đó, mấy cô đó mà chẳng may mà bị Covid rồi, rồi nó biến thể biến chứng rồi đủ thứ rồi, chẳng may bị bệnh đầu mùa rồi nó rỗ, hoặc là chẳng may bị ung thư tóc nó rụng hết, liệu có yêu đến cùng nữa hay không? Anh lắc đầu đầu tiên, anh lắc đầu nhá. Còn ông này cũng gật gù, chắc có bỏ rồi. Thì không có yêu đến cùng. Người thì yêu vì tiền, hết tiền cũng bỏ. Người vì yêu vì sắc, hết đẹp cũng bỏ. Rồi không có sắc đẹp, không có gì, nhưng mà có thế giá, có quyền thế, có quyền lực. Lắm người theo lắm, lắm người phò lắm. Nhưng mà thử hỏi khi anh em rớt đài thôi, khi xa chân lỡ bước, khi xa cơ thất thế, liệu họ còn theo mình nữa hay không? Ngó lại cái đệ tử còn ai? Chẳng có yêu đến cùng. Vậy mà một Thiên Chúa, một Thiên Chúa yêu thương con người mà yêu thương đến cùng. Yêu đến cùng là gì? Là không tiếc sót với mình cái gì. Đây, mẹ còn chút tiền đây để dành để dụng thôi. Con cầm nốt đi. Mẹ không còn gì nữa. Cùng lắm người mẹ chỉ có thể nói được như vậy thôi. Nó đói, nó khát, nó khổ. Trong nhà không còn gì nữa để bán, chỉ còn mỗi tí xíu này con lấy nốt đi. Hết. Thương đến cỡ đó là được rồi, bán nhà, bán cửa, bán hết cho con. Không thể nào mà còn mỗi thân già này có lấy mình ăn cho đỡ đói không? Có làm được gì được điều đó không? Không làm được. Vậy mà Thiên Chúa yêu đến cùng là trao chính thịt máu mình, chứng ẩn chứa chứng từ lòng thương xót vô biên, ẩn chứa mình và máu Chúa Giêsu như bằng chứng lòng thương xót vô biên dành cho chúng con. Vậy lại là nhất là tội nhân khốn cùng nữa. Cái thằng chờ đánh thánh vật kia, thằng bất hiếu kia, thằng bỏ nhà đi hoang kia mà lại dành cái bánh đó nhất là cho cái thằng đó. Gia đình mình chịu được hay không? Anh chị em thấy không? Cho nên khi mà chúng ta cử hành bí tích thánh thể, khi mà chúng ta cử hành ngày thứ năm tuần thánh, và mỗi lần anh chị em đến với bí tích thánh thể mà mình khẩn này với Chúa kinh lòng thương xót, mà mình đọc là kinh cầu cùng Chúa Giêsu thánh thể, anh chị em mở kinh nguyện lòng thương xót Chúa trang 16 kinh số 21, anh chị em sẽ thấy ông mở chưa, chị mở chưa, mở ra đi, mở ra coi rồi sẽ thấy. Đọc từng câu, từng chữ để nó thấm vào, thấm vào, thấm vào. Lời kinh cầu cùng Chúa Giêsu Thánh Thể. Ta có kinh cầu Đức Bà, ta có kinh cầu Trái Tim, kinh cầu Thánh Giuse, kinh cầu Chịu Nạn, kinh cầu các thánh. Còn kinh cầu cùng Chúa Giêsu Thánh Thể, mấy người biết, phải không? Anh biết chưa? Chưa, bây giờ mới biết hả? Vâng, đó. Bây giờ chúng tôi giới thiệu cho anh chị em để mình đọc trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Có những người nói, thưa cha, con đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể, con không biết làm cái gì. Đó, lấy ra kinh cầu cùng Chúa Giêsu Thánh Thể mà đọc từng câu, từng chữ, từng lời. Ôi bánh thánh hồng phúc, ẩn chứa mình vào máu Chúa Giêsu như bằng chứng lòng thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. trao ban chính thịt máu mình cho những đứa con, những đệ tử mà nó chẳng xứng đáng gì cả. Không có đáng, toàn những đứa bội phản, bội thề, vong ân, bội nghĩa, một loạt như thế. Những người mà họ Chúa Jesus vẫn yêu, những kẻ thuộc về Chúa còn ở thế gian. Những người đó còn ở thế gian, còn Chúa thì phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha. Vậy thì bây giờ, những người còn ở thế gian thì sao đây? Ai chăm sóc nó đây? Ai ở cùng nó đây? Giờ tôi phải đi nước ngoài rồi. Tôi đi kiếm cơm, kiếm sống, đi kinh doanh hay là đi lập nghiệp nước ngoài. Giờ tôi không biết, không cần ở gia đình nữa. Bây giờ mấy đứa con nó nheo nhóc này, tôi giao lại cho mẹ mày lo nhé. Rồi tôi đi rồi có gì tôi gửi về. Còn nếu mà không thấy tôi gửi về, thấy tôi bật vô âm tín là biết là một là tôi nuôi cá hay là cá nó phải nuôi tôi. Thì biết là tôi không về được nữa. Cho nên thôi mẹ mày lại chăm lo. Còn Chúa Giêsu vẫn yêu thương những kẻ thuộc về thế gian. Mà bây giờ đến giờ Ngài phải lìa bỏ thế gian về cùng Cha. Là cuộc tử nạn mà chúng ta sẽ cử hành vào ngày mai thứ sáu tuần thánh, cuộc tử nạn của Chúa. Cuộc tử nạn là một cuộc trở về cùng Cha. Cái chết là một cái trở về cùng Cha. Chứ không phải cái chết là đi đến vực thẳm rồi xuống ông phủ rồi xuống cái gì sợ hãi. Mà là một cuộc trở về. Mà khi Chúa Giêsu trở về với Chúa Cha, Ngài vẫn yêu thương. Và yêu thương đến cùng. Bí tích Thánh Thể là bí tích của lòng thương xót. Lòng thương xót của Thiên Chúa là yêu cho đến cùng. Yêu không tiếc cái gì dành cho chúng ta cả. Đôi khi, thú thật với anh chị em, bản thân tôi cũng thế. Mỗi ngày mình dâng thánh lễ đấy. Mỗi ngày mình đọc lời truyền phép là bánh và rượu trở thành thịt máu Chúa. Mình có cảm thấy đó là tột đỉnh của lòng thương xót không? Cảm thấy đó là món quà vô cùng quý giá, là thần lương, món quà từ trời, lương thực từ trời mà Thiên Chúa trao ban cho con người không? Hay là mình chỉ thấy vui mừng vì hôm nay có bánh ăn, hôm nay có tiền vào, hôm nay trúng mánh, có củ ăn, của để, rồi có mới được mua được ít đất, sao cười tươi thế? Dạ thưa cha, giờ đang sốt lên như mấy hôm Covid thì còn được ít tiền lẻ, hay là con đi gần chộp đại, người ta đang kẹt tiền, người ta bán đất, bán nhà đi để người ta sống. Con được giữ ít con chộp, Jesus nói thứ nấm đại, giờ mừng quá cha, nó lên sốt lên sướng quá, giờ nó mới mở đường, ngon quá cha. Mình vui mừng với cái đó. Nhưng mà mỗi ngày chị em có được cái niềm vui là khi tôi đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, tôi rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, mình có thấy đó là một quà từ trời còn lớn hơn cả vàng bạc châu báu trần gian này dành cho mình hay không? Hay là nếu bây giờ có người hỏi, một là rước Chúa Giêsu Thánh Thể, hai là đi kiếm mánh trúng được 100 triệu, anh chọn nào? 100 triệu. Nhanh quá, trả lời nhanh quá, không cần suy nghĩ. Nói sao vậy? Giêsu rước lễ thì ngày nào chẳng rước, hay là Chủ Nhật thì Chủ Nhật nào chẳng đi, còn lâu lâu bỏ Chủ Nhật bia một chậu nhậu đi, nó mở nhà hàng 5 sao vào đúng cái giờ lễ. Vì đi lễ hay lễ 5 sao hay lễ nhà thờ lại làm sao nữa, anh em thấy không? Mà sao vậy? Thì thứ cha lâu mới cho mình ăn bữa 5 sao, chứ còn lễ Chúa Nhật thì ngày nào chẳng đi, anh chị em thấy không? Thực tế là như vậy. Hoặc là bây giờ có một người bạn đến thăm mình, bạn lâu lâu về thăm, ra chạy ra vồn vã lắm, phải không? Ngày tôi phải đến thăm bạn, nó mới bị Mỹ về lâu lắm mới gặp nó đến thăm. Nhưng mà có bao giờ bạn thấy đừng có lòng mình nó cũng nao nức, cũng rộn rã như vậy khi mình đến viếng Chúa Giêsu Thánh Thể hay không? Đấy, khó lắm. Ở nhà chúng tôi cũng vậy, 3 giờ chiều đến lần chuỗi lòng thương xót Chúa, rồi thứ sáu chầu Thánh Thể, ngó đi ngó lại có mấy người đâu. Mỗi người có một công một việc, ai cũng có lý do. Người thì đi học sinh ngữ, người thì đi học nhạc, người đi học đàn, người thì làm cái này chuyện kia. Dường như là cái chuyện đi chầu và viếng thánh thể với chuỗi lòng thương xót là chuyện hết sức tùy phụ. Còn mấy thằng nó rảnh rang thì nó đến đọc kinh thôi. Cái thằng nó không biết làm gì thì đi đọc kinh. Ấy, chả lẽ tôi không biết làm gì tôi mới đi lần chuỗi lòng thương xót? Tôi không biết làm gì tôi mới đi chầu thánh thể? Tôi không biết làm gì tôi mới đi viếng thánh thể? Còn biết làm cái gì là tôi sẵn sàng tôi bỏ giờ chầu, bỏ giờ lễ, bỏ giờ lần chuỗi lòng thương xót Chúa liền, không suy nghĩ. Phải không? Rất dễ. Mình thất hứa với một người, mình lỡ hẹn với một người, hẹn chiều nay mà sao không thấy em, gió hiu hiu lòng bỗng nghe buồn tênh. Mình lỡ hẹn với một ai, hoặc là mình chờ ai, mình xôn xao nôn nao đi qua đi lại, hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Phải không? Anh đã hẹn người yêu bao giờ chưa? Có. Rồi sao? Cầm trên tay điếu thuốc hút gớm, sao mà nhớ thế, châm hết điếu này đến điếu kia mà người yêu vẫn chưa đến. Vậy mà có bao giờ anh chị em mình thấy rằng là mình đến với Chúa Giêsu thánh thể, Chúa cũng đang chờ ta như thế hay không? Còn hơn thế nữa, mà Chúa Giêsu nói với thánh nữ Faustina là cái buồn của ta là sự vong ân bạc nghĩa của con người. Ta chờ không ai thèm ngó ngàng đến ta, mà thậm chí khi họ rước ta vào trong lòng họ, mà họ nghĩ đến bao nhiêu chuyện khác, chẳng ngó ngàng, chẳng thèm ngó ngàng gì đến ta cả. Này anh bạn, anh họp nhóm, rồi có một vị thượng khách, vị khách quý, anh mong người ấy đến, mọi người mong người ấy đến. Trời, chúng ta sẽ có một vị thượng khách đến, ai cũng mong chờ người đó sẽ ban cho mình hết bổng lộc này đến bổng lộc kia. Người ấy là rộng rãi, người ấy không những là rộng rãi mà lại còn lắm tiền nhiều của, ai cũng mong cũng chờ. Cuối cùng khi mà người ấy đến thì chúng ta để cho người ấy ngồi góc xó, ta vui, ta cười, ta ăn với nhau. Vì người ấy gửi đồ đến, ô đây nè, vị thượng khách ấy gửi đồ đến cho chúng ta đây, thôi mình mở tiệc ăn mừng đi. Thế là ăn rồi nhậu rồi ca rồi hát, mà không hề hỏi thăm hay ngó ngàng coi người khách ấy, vị thượng khách ấy, người mạnh thường quân ấy, giờ này anh ở đâu. Không hề. Mà người ấy đang ngồi trong góc nhà, không ai ngó ngàng gì tới, mà cứ thưởng thức những món ăn, đón nhận những món quà của người ấy mà không hề biết rằng nếu không có người ấy thì làm gì có bữa tiệc này, và nếu không có người ấy thì làm gì có sức mà đến đây, nếu không có người ấy thì lăn đùng ra mà đau bụng, rồi thì lăn đùng ra mà dính Covid. Có ai nghĩ đến chuyện đó không? Mà được người ấy bảo vệ, được người ấy che chở, được người ấy giúp đỡ, và được người ấy cho ăn, cho uống no nê thỏa thích, mà không hề ngó ngàng gì đến người ấy. Chúa Giêsu nói ta đấy. Ta buồn, buồn vì sự vong ân bội nghĩa của những con người ấy. Cho nên thánh nữ Faustina bù đắp lại bằng cách là khao khát với Chúa Giêsu thánh thể, đến viếng Chúa bất cứ khi nào có thể được. Đi làm, đi ngang qua cũng đến chào Chúa. Rồi gác một cổng xong, hết nhiệm vụ rồi, về cũng đến lạy Chúa. Chúa nói này, vô đây, vô nói nghe này, kể nghe coi, hôm nay làm gì. Chúa ơi, Chúa biết hết rồi, kể làm gì nữa. Chúa còn rành hơn con, rành 6 câu. Không, nhưng mà ta thích nghe con kể chuyện đời con cho ta nghe. Chúng mình hãy nói với nhau như người bạn nói chuyện với người bạn. Chúng mình hãy tâm sự với nhau như người yêu thủ thỉ bên tai người yêu. Ta hãy nói với nhau. Nào, nói đi con. Ta vui lắm khi được nghe con kể chuyện đời con cho ta nghe. Mình đến với Chúa Giêsu thánh thể như vậy đấy. Chứ bây giờ nếu mà ta cử hành thứ năm tuần thánh mà chỉ là những nghi thức thôi, dừng lại ở những nghi thức, mà nghi thức thì nhiều, những nghi thức tuần thánh thì nhiều, mỗi nghi thức nó có một ý nghĩa. Nhưng vì ta không có đi sâu vào ý nghĩa mà ta dừng lại nghi thức, thì có bao nhiêu tuần thánh trôi qua cũng vậy. Mà không dừng lại nguyên cái việc mà yêu cho đến cùng thôi. Ta cảm nhận được lòng thương xót của Chúa. Vâng, cái việc mà trong thư bài đọc 2, Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto nói là trong đêm bị nộp, người cầm lấy bánh dâng lời tạ ơn, bẻ ra và nói: đây là mình thầy hiến dâng vì anh em. Mình thầy hiến dâng vì anh em, hiến dâng vì các con. Các con hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Cũng thế, sau bữa ăn, người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Mỗi lần ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Mỗi lần ăn bánh và uống chén, mỗi lần rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, mình có cảm nhận rằng là Chúa đang nói với mình điều này hay không? Hay là ta bảo rằng đây là một kỷ niệm? Nhiều người không tin nhận Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong bí tích Thánh Thể. Họ cho rằng như anh em tin lành, họ không tin có Chúa Giêsu hiện diện nơi bí tích Thánh Thể, cho nên họ không có nhà tạm, không có cử hành thánh lễ, không có rước lễ, họ chỉ lấy lời Chúa là chính mà thôi. Thì nếu mình đến mà mình rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể mà không thấy rằng thực sự là một cuộc đối thoại, một cuộc gặp gỡ giữa người với con người, giữa một người yêu với một người yêu, người bạn với người bạn, thì chúng ta chỉ cần một nghi thức thôi. Mà những nghi thức ấy, những người không tin, họ không chấp nhận là vì lý do là họ làm những nghi thức ấy một cách vô hồn, hoặc họ cho rằng đó là mê tín. Mà anh chị em biết là ngày xưa trong những cuốn sách mà chống đạo, họ nói rằng là cái quân ấy là nó giết người nó ăn, cho nên nó bảo đây là hãy nhận lấy mà ăn vì này là mình ta, hãy nhận lấy mà uống vì này là máu ta, vậy là quân ăn thịt người rồi, đúng không? Phải không? Nó mới uống máu chứ, nó mới ăn thịt chứ. Đó. Mà Chúa Giêsu muốn nói thực sự là máu thật, là thịt thật chứ không phải là chuyện tưởng tượng. Mà máu thật thì thật hiện diện nơi hình bánh và hình rượu. Mà chỉ những người có lòng tin và có lòng mến, có tình yêu và niềm tín thác thì mới nhận ra. Còn nếu mà không có niềm tin, không có tình yêu thì không thể nhận ra. Cũng giống như nhìn một bức hình, nếu anh không tin đó là người yêu của anh, nếu anh không có tình yêu với người đó thì nhìn tấm hình này chả là gì cả. Phải không? Không có tình yêu thì nhìn tấm hình này dù có đẹp mấy thì đẹp vẫn không thể nào là người yêu của anh được. Không có tình yêu với người này. Nhưng mà nếu đó là người yêu của anh thì dù có như thế nào, người ta có chê là cô ấy có đen, người ta có chê là cô ấy không có chiều cao, người ta có chê là cô ấy tóc rễ tre, thì muốn nói gì nói, mà đây là người yêu của tôi, đây mới thực là người yêu của tôi, chứ không phải là hình của cô ca sĩ này, cứ không phải là hình của cô hoa hậu này. Đẹp thì có đẹp, sang thì có sang, nhưng mà tôi với người ấy chẳng có dính gì với nhau cả. Thì khi chạm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể, phải cảm nhận rằng là đó là một cuộc gặp gỡ một Thiên Chúa yêu và yêu đến cùng. Và khi mình làm mỗi lần ăn bánh và uống chén này thì anh em hãy làm mà nhớ đến thầy. Mình rước lấy Chúa mà có nhớ đến Chúa hay không? Mà làm công việc gì? Làm công việc là như thầy đã rửa chân cho anh em thì anh em cũng hãy rửa chân cho nhau. Đó, làm cái đó đó. Làm công việc mà như thầy đã hiến thân cho anh em thì anh em cũng hãy hiến thân cho nhau. Như thầy đã yêu anh em đến cùng thì anh em cũng hãy yêu nhau cho đến cùng. Đó. Cho nên trong ngày thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc ly buổi chiều, có nghi thức rửa chân mà nhiều nhà thờ thì lại bỏ, không làm nghi thức này. Tiếc quá. Tiếc quá. Khi mà buộc thì bắt buộc phải làm, thì phải làm. Còn đây là một nghi thức nên làm và không nên bỏ thì cứ sẵn sàng bỏ. Bỏ vậy cho nó ngắn. Tiếc quá. Một hình ảnh mà trong tin mừng nó ghi lại mà. Tin mừng ghi lại là Chúa Giêsu đã làm như thế mà. Làm việc này mà nhớ đến thầy thì người chủ tế hôm đó cũng phải rửa chân cho những người gọi là môn đệ của Chúa. Như môn đệ của Chúa ấy Thánh Đức Giáo Hoàng Francisco không dừng lại ở cái nghi thức quen thuộc là chỉ có 12 ông tông đồ, 12 người đàn ông được chọn. Nhưng mà Đức Giáo Hoàng rửa chân cho tù nhân, cho bệnh nhân, cho người khác tôn giáo, cho phụ nữ nữa. Đấy. Tại sao chỉ những người mà đạo đức thánh thiện được rửa chân, chỉ cho những người mà được lựa chọn thì được rửa chân, còn những người khác thì sao? Đức Giáo Hoàng Francisco phá cái lệ ấy để cho thấy được rằng là lòng thương xót không loại trừ một ai. Và ta đi phục vụ cũng không có phục vụ theo kiểu đối xử phân biệt, chỉ phục vụ cho những người có chức, có quyền, có tiền, những người thánh thiện, những người đạo đức, những người có thế giá, mà càng phải cúi xuống mà rửa chân phục vụ cho những con người bệnh tật, tội lỗi, yếu đau, những người không công giáo, những người không phải là người đàn ông mà là phụ nữ, những người không phải là người tự do mà là những tù nhân. Đấy, một cuộc cách mạng để đi sát vào với tin mừng đúng với tinh thần của Chúa, chứ không dừng lại ở nghi thức. Thưa anh chị em, chiều thứ năm tuần thánh, sau thánh lễ sẽ đặt mình thánh ở trong nhà tạm kín, rồi chúng ta đến chầu lặng lẽ, lặng lẽ đến trước Chúa Giêsu thánh thể. Và anh chị em nếu không biết làm gì thì lấy kinh cầu cùng Chúa Giêsu thánh thể đi. Mà đó ta mới đọc có hai câu mình suy niệm suy gẫm thôi đã thấy nó tuyệt vời đến cỡ nào rồi, còn đấy nhiều lắm thưa anh chị em. Tôi sử dụng, anh chị em đọc tiếp: ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa giá chuộc vô cùng của lòng thương xót, đền bồi mọi món nợ cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng, đền bù lại những món nợ mà chúng ta đáng phải chịu. Chúa đã gánh lấy đền thay cho chúng ta. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa nguồn mạch nước hằng sống phát nguyên từ lòng thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa lò lửa rất tinh tuyền bừng cháy từ cung lòng Thiên Chúa Cha hằng hữu, như từ một vực thẳm thương xót vô biên dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa thần dược chữa lành mọi yếu đuối của chúng con, xuất phát từ lòng thương xót vô biên, như từ một nguồn mạch dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa sự hợp nhất giữa Thiên Chúa với chúng con qua lòng thương xót vô biên người dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc ẩn chứa mọi tình cảm của trái tim rất dịu dàng Chúa Giêsu dành cho chúng con, và nhất là cho các tội nhân khốn cùng. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm trông cậy độc nhất của chúng con giữa mọi đau khổ và thù nghịch trong cuộc sống. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và những cơn giông tố trong ngoài. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con trong cuộc sống và trong giờ lâm tử. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những thù nghịch và những chán trường. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa nạn giả dối và bội bạc. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa tăm tối và nạn vô thần đang lan tràn khắp thế giới. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa khắc khoải và đau khổ vì không được cảm thông. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những nhọc nhằn và đơn điệu của cuộc sống thường ngày. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa cảnh tan nát của những hy vọng và cố gắng. Ôi bánh thánh hồng phúc niềm cậy trông độc nhất của chúng con giữa những dã man của quân thù và cuồng bạo của hỏa ngục. Ôi bánh thánh hồng phúc con tín thác nơi Chúa khi những gánh nặng đã quá sức và những nỗ lực của con đã thất bại. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những giông bão vùi dập cõi lòng và nỗi sợ hãi của con dường như thất vọng. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi trái tim sắp sửa run rùng và mồ hôi tử khí ướt đẫm vầng trán của con. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi sự đều dấy lên chống đối và nỗi tuyệt vọng đen tối tràn ngập hồn con. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi mọi vật đời này đã nhòa trước mắt con và lần đầu tiên linh hồn con nhìn thấy những thế giới xa lạ. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những nhiệm vụ vượt quá sức con và sự chống đối trở nên số phận mỗi ngày của con. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi việc tập tành nhân đức xem ra khó nhọc và nhiên tính trong con nổi loạn. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những đòn đánh nghịch thù nhắm thẳng vào con. Ôi Bánh Thánh Hồng Phúc, con tín thác nơi Chúa khi những lao nhọc và nỗ lực của con bị người đời xét đoán sai lầm. Lạy Bánh Thánh, con tín thác nơi Chúa khi những xét đoán của Chúa vang lên với con. Chính lúc đó con sẽ tín thác vào đại dương thương xót của Chúa. Amen. Lạy được Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép mình thánh. Con kinh mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bây giờ con chẳng có thế mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nặm lấy, cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Chúc anh chị em luôn được bình an.
Xin Ngài luôn bước bên con vì
vì có Ngài con không sợ hãi chi. Yêu thương con, Chúa đã ban chính mình làm thần lương giữ nuôi con ngày đêm. Nay con ăn năn thống hối lỗi lầm, xin Ngài thương cứu chữa hồn.